Ba La Mã, tập Tăng. Một, Bạch Tăng. Một nhỏ. Trường hợp có trú xứ nọ, đến ngày thuyết giới, có một tỳ kheo vào phòng đóng cửa ngủ. Các tỳ kheo thuyết giới rồi, vừa đứng dậy để giải tán. Vị tỳ kheo ngủ kia nghe tiếng khua động, thức dậy, hỏi các tỳ kheo: Các đại đức muốn đi đâu, không thuyết giới sao? Các tỳ kheo trả lời: Chúng tôi đã thuyết giới rồi. Vậy nãy giờ thầy đi đâu? Vị kia nói: Sáng giờ tôi ở nhà đóng cửa phòng ngủ, chứ đi đâu? Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Ngày thuyết giới không được đóng cửa phòng mà ngủ. Từ nay về sau, cho phép vị ngồi gần kiểm tra để biết người nào đến, người nào không đến. Từ nay cho phép bạch trước, sau đó mới thuyết giới. Văn bạch như vậy: Đại Đức Tăng xin lắng nghe. Nay là ngày 15, chúng Tăng thuyết giới. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận hòa hợp thuyết giới. Đây là lời tác bạch. Tác bạch như vậy rồi, sau đó mới thuyết giới. Hai nhỏ. Lúc bấy giờ, đến ngày thuyết giới, có tỳ kheo ở một mình tại một trú xứ, tự nghĩ rằng: Đức Phật chế pháp nên hòa hợp tập trung lại một chỗ để thuyết giới. Nay ta nên thế nào đây? Vị ấy liền nói với các tỳ kheo. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy: Các ông nên lắng nghe kỹ. Nếu đến ngày thuyết giới, tỳ kheo ở một mình, tỳ kheo ấy nên đến nơi thuyết giới đường, lau quét sạch sẽ, trải tọa cụ, múc bình nước súc miệng và rửa chân, thắp đèn, sắp xá la. Nếu có khách tỳ kheo đến, bốn vị hay hơn bốn vị, thì tác bạch rồi mới thuyết giới. Nếu có ba vị, thì mỗi vị hướng vào nhau nói: Hôm nay là ngày 15, Tăng thuyết giới, tôi, tỳ kheo, Thanh Tịnh. Nói như vậy ba lần. Nếu có hai vị cũng hướng vào nhau nói: Hôm nay là ngày 15, Tăng thuyết giới, tôi tên là Thanh Tịnh. Nói như vậy ba lần. Nếu có một vị thì nên tâm nghĩ miệng nói: Hôm nay là ngày 15, chúng Tăng thuyết giới, tôi tỳ kheo tên là Thanh Tịnh. Nói như vậy ba lần. Nếu ba người thì không được nhận dục thanh tịnh của người thứ tư và bạch thuyết giới. Hai người thì không được nhận dục thanh tịnh của người thứ ba, mà mỗi người nên nói ba lời. Một người thì không được nhận dục thanh tịnh của người thứ hai, nên tâm niệm nói ba lần. Ba nhỏ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo phi pháp biệt chúng yết ma thuyết giới. Phi pháp hòa hợp chúng, pháp biệt chúng yết ma thuyết giới. Các tỳ kheo đến bạch Đức Thế Tôn. Ngài dạy: Không được phi pháp biệt chúng yết ma thuyết giới, phi pháp hòa hợp chúng. Không được dùng pháp biệt chúng yết ma thuyết giới. Thuyết giới có bốn cách. Bấy giờ, các tỳ kheo phi pháp biệt chúng, phi pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt chúng, như pháp hòa hợp chúng yết ma thuyết giới. Nếu tỳ kheo kia phi pháp biệt chúng yết ma thuyết giới, thì vị kia không thành thuyết giới. Nếu phi pháp hòa hợp chúng, như pháp biệt chúng yết ma thuyết giới, thì không thành thuyết giới. Chỉ có như pháp hòa hợp chúng yết ma thuyết giới, gọi là thuyết giới. Nên thuyết giới như vậy, đó là pháp của ta. 2. Giữ dục. Một nhỏ. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, tăng tập hợp vì có tăng sự. Đức Thế Tôn bảo: Nay có việc của tăng, các tỳ kheo tĩnh lặng. Có tỳ kheo đến bạch Phật: Bạch Đại Đức, có tỳ kheo bệnh không đến được. Đức Phật dạy: Từ nay về sau, cho phép giữ dục. Người nhận dục nên đem dục đến. vị kia nên gửi dục như vậy. Nên nói, tôi gửi dục nơi đại đức, hay nói, tôi thuyết dục, hay nói, nhớ thuyết dục dùm tôi, hoặc ra dấu để giữ dục, tất cả đều thành giữ dục, hoặc nói đầy đủ để giữ dục, thì thành giữ dục. Nếu không hiện thân tướng, miệng không thuyết dục, thì không thành giữ dục, cần phải giữ dục trở lại. Nếu tỳ kheo nhận dục đến chỗ tỳ kheo bệnh để nhận dục rồi qua đời, hoặc đi chỗ khác, hoặc thôi tu, hoặc vào trong ngoại đạo, hoặc vào nơi bộ chúng khác, hoặc đến trên giới trường, hoặc minh tướng xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm tỳ kheo ni, hoặc tạc tâm làm sa môn, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc sát phụ mẫu, sát A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc súc sanh, hoặc hai hình, hoặc bị cử, hoặc diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc nương thần túc ở trên không, hoặc lìa chỗ thấy nghe, tất cả không thành giữ dục, phải gửi dục cho người khác. Trường hợp đến giữa đường hay đến trong tăng cũng như vậy. Nếu người nhận dục ngủ hoặc nhập định hay quên, không cố ý làm như vậy thì thành giữ dục. Nếu cố ý không nói thì phạm đột kết la. Nếu bệnh nhân có thể làm được như vậy thì tốt, bằng không thì dìu tỳ kheo bệnh đến hay để trên giường cây, giường dây khiêng đến trong tăng. Nếu sợ khua động tỳ kheo bệnh ảnh hưởng đến căn bệnh có thể bị chết, thì tất cả chúng tăng nên đến xung quanh chỗ tỳ kheo bệnh để tác yết ma. Nếu số tỳ kheo bệnh đông mà tập họp được lại một chỗ thì tốt, bằng không thì các tỳ kheo phải ra ngoài giới tác yết ma. Không có cách nào được phép biệt chúng tác yết ma. Hai nhỏ. Bấy giờ, đến ngày thuyết giới, chúng tăng tập hợp lại một chỗ để thuyết giới. Đức Thế Tôn bảo các tỳ kheo, đã đến giờ thuyết giới, các ông nên tĩnh lặng. Khi ấy, có tỳ kheo nọ bạch Đức Thế Tôn rằng, hiện có tỳ kheo bệnh không đến được. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép gửi sự thanh tịnh, cho phép tỳ kheo đến nhận sự thanh tịnh. Tỳ kheo kia nên gửi như sau. Nói, tôi thanh tịnh, tức thành gửi sự thanh tịnh, cho đến nói đầy đủ để gửi sự thanh tịnh như pháp giữ dục trên, thì thành gửi sự thanh tịnh. Nếu thân không hiện tướng, miệng không nói lên sự thanh tịnh, thì không thành gửi sự thanh tịnh. Cũng như pháp gửi dục trên kia, pháp gửi sự thanh tịnh cũng vậy. Người nhận thanh tịnh đến chỗ tỳ kheo bệnh nhận sự thanh tịnh. Sau khi nhận sự thanh tịnh mà mạng chung hay đi nơi khác, hoặc thôi tu, hoặc gia nhập chúng của ngoại đạo, hoặc vào bộ chúng khác, hoặc đến trên giới trường, hoặc tướng bình minh xuất hiện, hoặc tự nói phạm biên tội, hoặc phạm tỳ kheo ni, hoặc tạc tâm làm sa môn, hoặc phá nội ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc sát cha mẹ, sát A-la-hán, hoặc đấu loạn chúng tăng, hoặc với ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân, hoặc súc sanh, hoặc hai hình, hoặc bị cử, hoặc diệt tẩn, hoặc đáng diệt tẩn, hoặc nương thần túc ở trên không, hoặc lìa chỗ thấy nghe, thảy đều không thành gửi sự thanh tịnh, cần gửi cho người khác. Trường hợp đến giữa đường hoặc đến trong chúng cũng như vậy. Người nhận sự thanh tịnh hoặc ngủ, hoặc nhập định, hoặc quên mà không cố ý làm như vậy, thì thành gửi sự thanh tịnh. Nếu vị ấy cố ý không nói, thì phạm đột kết la. Nếu tỳ kheo bệnh có thể làm như vậy được, càng hay. Bằng không thể làm được, thì nên dìu người bệnh đến hay để trên giường dây, giường cây, khiêng đến trong tăng. Bấy giờ, các tỳ kheo nghĩ rằng, nếu khiêng tỳ kheo bệnh đến, sợ bệnh tình tăng thêm hoặc đưa đến mạng chung, chúng tăng nên đến đó tác yết ma thuyết giới. Nếu có số đông tỳ kheo bệnh mà tập hợp lại một chỗ được thì càng hay, nếu không thì các tỳ kheo nên ra ngoài giới để tác yết ma thuyết giới. Nếu không ra ngoài giới, không được biệt chúng tác yết ma thuyết giới, không có cách nào cho phép biệt chúng yết ma thuyết giới. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo gửi dục mà không gửi thanh tịnh. Trong tăng có sự việc khởi lên, không thuyết giới được. Bấy giờ, tỳ kheo mang dục đến nói, tôi đem dục đến chứ không đem được sự thanh tịnh. Việc yết ma thuyết giới được đình lại khiến các tỳ kheo mỏi mệt nên đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, khi gửi dục nên gửi thanh tịnh, nên nói như sau, tôi gửi dục và thanh tịnh cho thầy. Nhóm sáu tỳ kheo dựa theo sự việc nói, tôi gửi dục và thanh tịnh cho thầy theo sự việc này. Trong tăng có nhiều sự việc khác khởi lên, bấy giờ tỳ kheo đem dục đến nói, tôi đem dục và thanh tịnh cho sự việc này, chứ không đem dục và thanh tịnh cho việc khác. Do vậy, công việc bị đình lại. Các tỳ kheo đều bị mệt mỏi đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được theo từng sự việc mà gửi dục và thanh tịnh, cho phép gửi dục và thanh tịnh cho tăng sự như pháp. Trường hợp tỳ kheo nhận dục thanh tịnh hoặc qua đời, hoặc thôi tu, hoặc vào trong chúng của ngoại đạo, hoặc vào bộ chúng khác, hoặc đến trên giới trường, hoặc dấu hiệu bình minh xuất hiện. Các tỳ kheo nghĩ, gửi dục và thanh tịnh như vậy bị mất hay không? Đức Phật dạy, bị mất. Trường hợp tỳ kheo nhận dục và thanh tịnh trên đường đi bị cách trở, hay nạn giặc, nạn thú dữ, hoặc nước lụt, không thể đến nơi được, bèn từ ngoài cương giới mà đến trong tăng già lam gửi dục thanh tịnh. Các tỳ kheo nghĩ, có bị mất dục và thanh tịnh chăng? Đức Phật dạy, không mất. Từ nay về sau, cho phép tỳ kheo gửi dục và thanh tịnh gặp mạng nạn, phạm hạnh nạn, hoặc trong giới mà không đến được trong tăng, cho phép từ ngoài cương giới mà đến trong tăng gửi dục và thanh tịnh, như vậy không bị mất dục. Gửi dục thanh tịnh như vậy là đúng lời ta dạy. Bấy giờ, các tỳ kheo nhận giữ dục thanh tịnh một người rồi, nghi không dám nhận dục thanh tịnh người thứ hai. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Vị kia nhận dục thanh tịnh hai người rồi, lại nghi không dám nhận dục thanh tịnh người thứ ba. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Vị kia nhận dục thanh tịnh ba người rồi, lại nghi không dám nhận dục thanh tịnh người thứ tư. Đức Phật dạy, cho phép nhận. Đức Phật dạy tiếp, nếu có thể nhớ tên bao nhiêu thì tùy theo đó nhận nhiều hay ít. Nếu không thể nhớ tên thì nói họ, không thể nhớ họ thì nói tướng mạo, không nhớ tướng mạo thì nói số đông tỳ kheo như pháp tăng sự giữ dục thanh tịnh. 3. Thuyết giới. Một nhỏ. Bấy giờ, có một nơi, đến ngày thuyết giới, đại chúng tập hợp thuyết giới, nhưng âm thanh nhỏ, đại chúng không nghe được. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép đứng giữa chúng để thuyết giới. Nếu đứng nói mà vẫn không nghe, thì nên lập tòa rất cao giữa chúng để ngồi nói. Nếu vẫn không nghe, thì nên làm tòa cao chuyển luân đứng thẳng người, ngang tầm tay với, từ nơi đó thuyết giới. Khi tụng bị quên hay lộn, thì tỳ kheo ngồi gần nên nhắc. Nếu vẫn quên, thì vị tỳ kheo thứ hai nên thay thế để nói. Nên nói tiếp theo, chứ không được nói trở lại. Hai nhỏ. Trường hợp có việc xảy ra cho tỳ kheo đem dục thanh tịnh, như việc tăng, việc Phật, việc Pháp, việc tỳ kheo bệnh. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, cho phép chuyển trao dục thanh tịnh cho các tỳ kheo khác. Nên nói như sau, tôi nhận dục thanh tịnh cho số đông tỳ kheo, vị kia và bản thân tôi, tăng sự như Pháp gửi dục thanh tịnh. Ba nhỏ. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ kheo nói đến tên Hòa Thượng A Xà Lê. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được gọi tên Hòa Thượng A Xà Lê. Các tỳ kheo hỏi với nhau, Hòa Thượng A Xà Lê của thầy tên là gì? Vị kia không dám trả lời. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có người hỏi, thì cho phép xưng tên của Hòa Thượng A Xà Lê. Trường hợp tỳ kheo hành ba lợi bà sa, bổn nhật trị, ma na đỏa, a phù ha na, hoặc khi yết ma, hoặc khi lập chế, hoặc khi thọ giới, hoặc khi sai người, hoặc khi giải yết ma, thì nên xưng tên Hòa Thượng A Xà Lê. Khi tỳ kheo có nhân duyên, nên xưng tên Hòa Thượng A Xà Lê mà không dám xưng. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu có nhân duyên thì cho phép xưng danh tự Hòa Thượng A Xà Lê. Nếu tỳ kheo bận việc nên giữ dục thanh tịnh. Giữ dục rồi, công việc xong, sanh nghi không dám đến chỗ thuyết giới. Các tỳ kheo đem việc này đến bạch Phật. Đức Phật dạy, nếu công việc xong nên đến, không đến nên như pháp trị. Nhóm sáu tỳ kheo có ý nghĩ không đến chỗ thuyết giới do sợ tỳ kheo khác vì mình tác yết ma ngăn không cho thuyết giới. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, không được như vậy. Vị kia lại nghĩ không đến chỗ thuyết giới, sợ vì thân hữu tri thức của ta tác yết ma hoặc ngăn việc thuyết giới. Đức Phật dạy, không được như vậy. Vị kia lại nghĩ, ta đến chỗ thuyết giới nhưng sẽ không ngồi, sợ các tỳ kheo khác tác yết ma nhắm đến ta hoặc ngăn thuyết giới. Đức Phật dạy, không được như vậy. Nếu vì thân hậu tri thức mà đến chỗ thuyết giới nhưng không ngồi, cũng như vậy. Bốn nhỏ. Bấy giờ có trú xứ đến ngày thuyết giới, chúng tăng tập hợp đông. Khi sắp thuyết giới, nghe có giặc đến, thảy đều sợ hãi nên rời chỗ ngồi bỏ đi, không thành thuyết giới. Các tỳ kheo đến bạch Phật. Đức Phật dạy, từ nay về sau, khi tám nạn sự khởi, hoặc có các duyên, cho phép thuyết giới lược. Tám nạn sự là vua, giặc cướp, lửa, nước, bệnh, nhân, phi nhân, ác trùng. Các duyên khác là đại chúng tập hợp đông mà chỗ ngồi ít, hoặc phần đông trong chúng bị bệnh, thì cho phép thuyết giới lược. Trường hợp đại chúng tập hợp đông mà trên chỗ ngồi che không hết, hoặc trời mưa, thì cho thuyết giới lược. Hoặc Bồ Tát nhiều, đêm đã khuya, hoặc có tranh cãi, hoặc luận biện A Tỳ Đàm, Tỳ Ni, hoặc nói pháp quá khuya. Từ nay về sau, cho phép tất cả chúng chưa đứng dậy, khi dấu hiệu bình minh chưa xuất hiện, nên tác yết ma thuyết giới, chứ không có cách nào có thể được phép thọ dục và thanh tịnh cách đêm mà yết ma thuyết giới. Tỳ kheo nọ có ý nghĩ, vì nạn duyên cho phép thuyết giới lược. Nạn duyên chưa đến gấp, chúng ta có thể thuyết giới đầy đủ. Tỳ kheo kia nên thuyết giới đầy đủ. Không thuyết giới đầy đủ, sẽ như pháp trị. Tỳ kheo nọ có ý nghĩ, vì nạn duyên này đã đến gần, chúng ta không thể thuyết giới đầy đủ. Chỉ có thể nói đến 90 sự. vị tỳ kheo nọ nên nói 90 sự, không nói sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo có ý nghĩ, vì nạn sự đã đến gần, chúng ta không thể thuyết giới đầy đủ đến 90 sự, mà chỉ có thể nói đến 30 sự, thì nên nói đầy đủ 30 sự, không nói sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo nghĩ, vì nạn sự này gần, chúng ta nói đầy đủ 30 sự không được, chỉ có thể nói đến hai pháp bất định. Tỳ kheo nên nói đến hai pháp bất định, không nói sẽ như pháp trị. Bấy giờ, các tỳ kheo khởi nghĩ, vì nạn sự gần quá, chúng ta không thể nói đầy đủ đến hai pháp bất định, có thể nói đến 13 sự. Vị kia phải nói đến 13 sự, không nói sẽ như pháp trị. Các tỳ kheo kia nghĩ, nạn sự này gần, không thể nói đến 13 việc, có thể nói đến 4 việc. Tỳ kheo kia nên nói 4 việc, không nói sẽ như pháp trị. Tỳ kheo kia nghĩ, vì nạn sự này, chúng ta nói 4 việc không được, chỉ có thể nói bài tựa của giới. Vị kia phải nói đến bài tựa của giới, không nói sẽ như pháp trị. Bấy giờ, các tỳ kheo nghĩ, nạn sự này đến rồi, chúng ta nói bài tựa của giới không được. Do nhân duyên của nạn sự này, các tỳ kheo phải rời chỗ ngồi, đứng dậy đi liền. Năm cách thuyết giới. Nói bài tựa rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa và 4 việc rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 sự và 13 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 sự, 13 sự và 2 việc rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói đầy đủ là thứ 5. Như vậy gọi là 5 cách thuyết giới. Lại có 5 cách nói. Nói bài tựa và 4 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 sự và 13 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 sự, 13 sự và 2 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 13 sự, 2 sự và 30 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói đầy đủ là thứ 5. Lại có 5 cách nói. Nói bài tựa 4 sự và 13 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 sự, 13 sự và 2 sự rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 việc, 13 việc, 2 việc và 30 việc rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói bài tựa 4 việc, 13 việc, 2 việc, 30 việc, 90 việc rồi, còn lại nên nói như tăng thường nghe. Nói đầy đủ là cách thứ 5. Như vậy gọi là 5 cách thuyết giới.